Đức Kitô ở trong anh chị em là niềm hy vọng và vinh quang của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đó là chủ đề của Đại hội Thánh thể mới họp gần đây nhất năm 2016 tại Cebu, nước Philippines. Đức Kitô ở trong anh chị em, Ngài là hy vọng và vinh quang của chúng ta. Đó là lời dựa trên thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse đoạn 1 câu 27. Vâng, đúng thế. Khi giáo hội chọn chủ đề này cho Đại hội Thánh thể là Ngài muốn nhắc với chúng ta về một thực tại mà tất cả chúng ta đã được lãnh nhận. Vâng, Thiên Chúa Đấng đã đến trong trần gian, đã chia sẻ thân phận con người của chúng ta, đã về trời nhưng Ngài vẫn tiếp tục hiện diện ở giữa chúng ta qua bí tích Thánh thể. Và đó là mầu nhiệm cao vời mà con người không khó mà có thể hiểu thấu. Đức Kitô đó là Đức Kitô đã phục sinh, Đức Kitô đã hoàn tất công trình cứu độ nhân loại, Đức Kitô đó lại đang muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Đức Kitô đó lại trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng ta và Ngài muốn ở trong chúng ta. Vâng, kính thưa cộng đoàn, mầu nhiệm Thánh thể vẫn gợi cho chúng ta thấy công trình cứu độ của Thiên Chúa. Mỗi một lần cử hành thánh lễ lại là tái hiện hy lễ của Đức Kitô trên đồi Can Bê thuở xưa, đem đến ơn cứu độ cho muôn người. Nên trong bí tích Thánh thể, đó là một niềm tin sắt đá của chúng ta vào tương lai vinh quang, như lời Chúa khẳng định ngày hôm nay: ai ăn thịt tôi thì sẽ được sống muôn đời. Và như lời tung hô sau truyền phép mà chúng ta vẫn đọc với nhau: con tuyên xưng Chúa đã chết đi, Chúa đã sống lại, trong vinh quang mai Ngài lại đến đón chúng con lên trời về với Chúa Cha. Thế nên trong bí tích Thánh thể là chúng ta đã thấy được sự hoàn thành trọn vẹn của công trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thiên Chúa trong Cựu Ước đã đồng hành với dân Do Thái và qua bánh manna nuôi dưỡng họ mỗi ngày. Nhưng điều quan trọng hơn đó là họ nhận ra được một Thiên Chúa vẫn đồng hành với họ. Thiên Chúa vẫn đi với họ trên suốt hành trình từ Ai Cập về vùng đất hứa. Một Thiên Chúa dưỡng nuôi dân là một Thiên Chúa quan phòng, yêu thương, săn sóc và dẫn họ đi trên con đường của Chúa, đi trở về với vùng đất mà Ngài đã hứa. Và trong bài đọc 2 ngày hôm nay, trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô cũng khẳng định: khi chúng ta nâng chén chúc tụng tạ ơn Chúa là chúng ta dự phần vào máu của Đức Kitô, và khi cùng bẻ bánh thánh là cũng dự phần vào thân thể của Người. Và như vậy Đức Kitô đó là một Đức Kitô lại muốn không chỉ ở giữa chúng ta mà lại muốn ở trong chúng ta. Khi chúng ta lên rước lễ, chúng ta gọi là hiệp lễ, thì chúng ta được hiệp thông với Đức Kitô, và Đức Kitô ở trong chúng ta, chính Đức Kitô quyền năng đó lại đang tiếp tục ở giữa chúng ta. Khi chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể ở Cebu năm 2016, Đức Hồng Y Tổng Giám mục của Manila, Ngài khẳng định một điều: chúng ta liên kết với một con người, nhưng mà đó không phải là một con người xa lạ, mà đó là một con người, Đức Giê-xu đó, đã ở giữa chúng ta, một Đức Thiên Chúa đã ở giữa chúng ta. Một vị Thiên Chúa đó thông cảm với chúng ta, bởi vì Ngài là một người từng là di dân khi lưu lạc ở bên đất Ai Cập, từng là một người lao động tại xưởng thợ Nazareth, từng rong ruổi trên khắp hành trình của Palestine để thi ân giáng phúc cho mọi người, từng là một con người bị ruồng bỏ, từng là một con người bị đánh đập, bị giết chết, nhưng cũng là một con người đã phục sinh. Và như vậy, khi chúng ta gắn kết với Ngài, chắc chắn mỗi người chúng ta mang theo mình rất nhiều những ước vọng, tất cả những điều mà chúng ta cần thiết. Nhưng điều chắc chắn là chúng ta kết hợp với con người đó, có thể những ước vọng không hoàn thành, nhưng chúng ta lại mang trong mình một niềm hy vọng, một đức cậy, một niềm hy vọng vào sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa và ơn cứu độ của chính Thiên Chúa. Trong ngày lễ bế mạc của Đại hội Thánh Thể, Đức Giáo hoàng Francisco gửi đến cho chúng ta hai cái suy nghĩ liên quan đến bí tích này, đến ngày mà Đức Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Chia sẻ đầu tiên đó là hình ảnh của bữa ăn bữa tiệc. Một Đức Giêsu đồng bàn với các môn đệ của mình, cũng là một Đức Giêsu trước đó từng đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Một Đức Giêsu ở với và ở cạnh chúng ta để lắng nghe tâm sự của chúng ta. Và cũng giống như ở trong bữa tiệc ly, Ngài đã nói với các môn đệ như vậy: anh em, Thầy không gọi anh em là tôi tớ, mà gọi anh em là bạn hữu của Thầy. Bởi vì những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy cũng nói cho anh em biết. Và như vậy ngày hôm nay chúng ta đến với Đức Giêsu Thánh Thể là chúng ta đến với như một người bạn chân thành, để chúng ta có thể tâm sự tất cả những câu chuyện cuộc đời của chúng ta. Chúng ta liên kết với Đức Giêsu và chúng ta kết hiệp với Ngài để xin Ngài hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Một Đức Giêsu chia sẻ thân phận, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống của chúng ta. Một Đức Giêsu lắng nghe những tâm sự của chúng ta. Một Đức Giêsu ban cho chúng ta sức mạnh, sự an ủi, sự khích lệ để chúng ta hoàn tất cuộc đời của chúng ta. Vâng, đúng thế. Thư Thánh Phaolô gửi Tín hữu Côlôse, cái đoạn mà chúng ta được chọn làm chủ đề của đại hội, nó cũng gắn liền với một mệnh đề khác của Thánh Phaolô. Ngài nói: những gì còn thiếu nơi cuộc khổ nạn của Đức Kitô thì tôi xin mang vào thân cho đủ mức. Vâng, đúng thế. Đức Kitô đến trần gian và Ngài vẫn đang tiếp tục công trình cứu độ trần gian, và vì vậy công trình cứu độ đó phải được tiếp nối qua những người tin vào Ngài. Những người mang lấy Đức Kitô trong mình thì lại tiếp nối công trình cứu độ của Đức Kitô đó. Và như vậy cái ý tưởng mà Đức Thánh Cha gợi cho chúng ta, dĩ nhiên Ngài cũng nhắc đến năm ngoái 2016 cũng là năm thánh lòng thương xót. Đó là chúng ta phải trở thành một dấu chỉ của lòng thương xót của Thiên Chúa, một lời mời để chúng ta đi ra khỏi chính mình, cũng sẵn sàng đồng bàn với tất cả những người chung quanh. Không có ai còn xa lạ, không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn chủ hay tớ, tất cả đều nên một trong Đức Kitô. Như vậy, bàn tiệc thánh thể, chúng ta được đến với đón nhận sự hiện diện của người thì chúng ta cũng nhận được một lời ra đi. Và điều thứ hai Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến, đó là cũng trong ngày thứ năm tuần thánh, kèm với việc Ngài thực hiện bí tích thánh thể thì Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Vâng, đúng thế. Con đường đi ra của người Kitô hữu, chúng ta cũng trở thành những chứng nhân cho Thiên Chúa thì cũng nối tiếp con đường của Đức Kitô, đó là con đường phục vụ trong yêu thương. Lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô và chúng ta vừa nghe ở trong bài đọc 2 nhắc nhở chúng ta điều đó. Tất cả chúng ta được dự phần vào một tấm bánh, nên chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh ấy, nên dù chúng ta là nhiều người, chúng ta cũng trở nên một thân thể với nhau. Và như vậy, đến với bí tích thánh thể, trước tiên chúng ta có một cảm nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa, sự tuyệt vời của Thiên Chúa đấng muốn ở với chúng ta, muốn kết hiệp với chúng ta khi chúng ta đón nhận người, muốn ở trong chúng ta để tiếp nối công trình cứu độ và muốn qua chúng ta để thể hiện tình yêu thương. Bí tích thánh thể luôn gợi mở cho chúng ta con đường đi vào giữa lòng đời, để Đức Giêsu ngày hôm nay vẫn tiếp tục được hiện diện giữa thế giới này và Đức Giêsu vẫn tiếp tục công trình yêu thương của Ngài. Đức Kitô ở trong chúng ta, Ngài là hy vọng và vinh quang của tất cả chúng ta. Amen.